suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần thứ hai, các bài học từ cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các chuyên mục Một Góc Nhìn và Phút Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Thấy trời cao lòng thêm tê tái, thấy sông sâu lòng tao nhuốm buồn. Lòng tê tái vì nghĩa dơ dàng, đã nhiều năm mà vẫn chưa tròn. Thôi xin đừng cao cao như thế, lòng ghét ghen đắng cay đầy vơi. Thấy trời cao lòng đêm sao xuyên, thấy sông sâu lòng sao ngỡ ngàng. Lòng sao xuyên vì đã bao phen quên tình cha ngày đêm giặt dìu. Thôi xin đừng sông sâu ngăn cách, để sớm hôm có cha bên lòng. Sao không cùng người nối kết trọn đời, giây phút thở cho lòng lạnh giá. Sao không cùng người chút bớt bụi ngùi, quên hết lo âu nơi chốn chờ đợi, đem hết tâm tư gói dâng về cha. Hôm nay là gì, mai sau là gì, không có yêu thương, không có an vui, không có hy sinh, nói sao là tình.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 9, câu 44 đến câu 45. Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Có người sắp bị nộp vào tay người đời, nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa, nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay, ngành giải phẫu đã đạt được những tiến bộ vượt bậc, đến nỗi người ta đã quá quen với những việc như ghép tim hay thận, nối xương. Nhưng dù có như thế nào đi nữa, thì cũng không ai chịu để cho người ta mổ xẻ, nếu không tin chắc rằng sau những cuộc mổ xẻ nguy hiểm, sau những ngày tĩnh dưỡng cam go, mình sẽ được khỏe lại. Vì thế, bổn phận của bác sĩ giải phẫu không chỉ nằm trong chính việc mổ xẻ, mà còn là ở việc làm sao cho bệnh nhân biết rõ ràng được. Mổ xẻ là việc tối cần thiết đối với căn bệnh của bệnh nhân. Sự an toàn trong việc mổ xẻ hoàn toàn được bảo đảm, và sự phục hồi sức khỏe sau khi mổ. Trong đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Chúa Giêsu tuyên báo về cuộc khổ nạn của Ngài. Điểm mà Thánh Luca muốn nêu bật trong đoạn Tin Mừng này, đó là phản ứng của các tông đồ trước lời loan báo của Chúa Giêsu. Thánh Luca viết, các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ, không dám hỏi lại người về lời ấy. Các tông đồ đã không hiểu những lời Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài. Hay đúng hơn, là các ông lo sợ, không muốn hiểu những lời loan báo ấy. Đây là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên. Nỗi lo sợ của các tông đồ ở đây cũng giống như nỗi lo sợ của một bệnh nhân trước khi lên bàn mổ. Các ông sợ, bởi vì các ông chưa nắm bắt được vấn đề. Các ông chưa hiểu được rằng phải qua khổ nạn rồi mới bước vào phục sinh, qua đau khổ rồi mới bước vào vinh quang. Thế nhưng, khi đã hiểu được như thế rồi, các ông đâu còn sợ hãi gì nữa đâu. Các ông cũng giống như những bệnh nhân, cần phải được giải phẫu, để bác sĩ cho biết về sự an toàn của việc giải phẫu và sự phục hồi sức khỏe sau khi giải phẫu. Chẳng vậy, mà sau khi Chúa phục sinh, các tông đồ mạnh dạn dấn thân vào công việc loan báo Chúa Kitô phục sinh, bất chấp những nghiêm cấm, những đe dọa, kể cả cái chết. Ngày nay, có thể chúng ta cũng đã có lần lo sợ về những đau khổ, những thử thách mà chúng ta đang phải đương đầu. Lý do cũng chỉ là vì chúng ta chưa hiểu được giá trị của những thứ đó, cũng như chúng ta chưa nhìn thấy ý tốt lành của Chúa khi Ngài để cho những thứ đó xảy đến trong cuộc đời chúng ta. Qua bài học thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta phải xác tín điều này là những gì xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, đó là con đường đẹp nhất Chúa dành cho chúng ta. Xác tín được điều ấy, chúng ta sẽ như các tông đồ của Chúa sau khi Chúa đã phục sinh, nghĩa là không còn sợ hãi nữa. Đó là điều mà chúng ta cần cầu xin cho nhau trong những phút suy niệm lời Chúa này. Amen.
Sao không cùng người nói kết trọn đời, giây phút thờ ơ cho lòng lạnh giá. Sao không cùng người chúc phước vui ngồi, quên hết lo âu nơi chốn chờ đợi, đem hết tâm tư gói dâng về Cha. Hôm nay là gì, mai sau là gì, không có yêu thương, không có an vui, không có hy sinh, nói sao là tình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco gửi thư cho vị imam của Đại học Hồi giáo Al-Azhar. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thư riêng cho ngài Ahmed Al-Tayeb, vị đại imam của Đại học Hồi giáo Al-Azhar, một trong những cơ sở danh tiếng nhất của phái Hồi giáo Sunni trong thế giới Ả Rập. Một thông báo chính thức của đại học này đã cho biết như trên, và nói rằng lá thư của Đức Giáo Hoàng bày tỏ lòng tôn trọng đối với Hồi giáo và tín đồ Hồi giáo. Thông báo cũng hy vọng sẽ có những nỗ lực nhằm thúc đẩy sự hiểu biết giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo trên thế giới để kiến tạo hòa bình và công lý. Lá thư riêng của Đức Giáo Hoàng đã được Sứ thần Tòa Thánh tại Ai Cập, Đức Tổng giám mục Jean-Paul Gobel, chuyển đến vị đại imam của Đại học Al-Azhar hôm thứ Ba 17 tháng 9 vừa qua, cùng với sứ điệp gửi các tín đồ Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng Ramadan do chính Đức Giáo Hoàng ký. Trong thời gian gần đây, cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Đại học Al-Azhar bị gián đoạn vì tổ chức Hồi giáo này đã giải thích phát biểu của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về việc cần phải bảo vệ Kitô hữu ở Ai Cập và Trung Đông, như một sự can thiệp quá mức của phương Tây sau cuộc tấn công nhà thờ chính tộc Copt ở Alexandria vào đêm giao thừa năm 2011. Chahani Bakum, thư ký tòa thượng phụ Alexandria thuộc Giáo hội Công giáo Copt, nói rằng thư của Đức Giáo hoàng Francisco gửi Imam Al-Tayeb là cách thể hiện lòng tôn trọng và tình cảm sâu sắc của Giáo hội Công giáo, Tòa Thánh và Đức Giáo hoàng đối với người Hồi giáo, và đặc biệt là đối với Al-Azhar, tổ chức tiêu biểu nhất của phái Hồi giáo Sunni ôn hòa. Chắc chắn lá thư này sẽ giúp vượt qua thời gian để bỏ sang một bên những hiểu lầm và nối tiếp lại các cuộc đối thoại song phương với Tòa Thánh. Tin Việt Nam. Đối thoại nẻo đường của bình an. Như quý vị và các bạn đã biết, ngày mùng 4 tháng 9 vừa qua, xảy ra vụ việc đáng tiếc ở giáo họ Trại Gáo thuộc giáo xứ Mỹ Yên, giáo phận Vinh. Ngày mùng 6 tháng 9, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, gửi thư chung đến cộng đồng dân Chúa giáo phận Vinh, mời gọi anh chị em cầu nguyện dâng những hy sinh cũng như những hành động cụ thể để biểu lộ sự hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên và tình liên đới đối với các nạn nhân của bạo lực. Các phương tiện truyền thông của tỉnh Nghệ An liên tục cung cấp thông tin và hình ảnh theo quan điểm của chính quyền và lên án bà con giáo dân. Cho đến lúc này, chưa có một giám mục nào ở Việt Nam lên tiếng. Kể cả trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng không đưa ra một thông tin và nhận định nào. Có thể đọc được ở đó thiện chí của các giám mục nói riêng và người công giáo nói chung. Nghe những chuyện đau lòng xảy ra cho anh chị em mình, nhưng vẫn muốn giữ hòa khí trong xã hội, chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho họ. Thế nhưng, chính quyền đã không ngừng lại ở đây. Từ ngày 15 tháng 9, không chỉ là báo đài tỉnh Nghệ An, nhưng chính đài truyền hình trung ương phát sóng cho cả nước, trong phần thời sự đã liên tiếp đưa ra những thông tin và hình ảnh tiêu cực về người giáo dân Mỹ Yên, cùng với những lời lẽ gay gắt, xúc phạm danh dự của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, người lãnh đạo tinh thần của hơn 500.000 giáo dân của giáo phận Vinh. Đến lúc ấy, ngày 18 tháng 9, trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam mới đăng tải thư chung của Đức Giám mục giáo phận Vinh, cùng với những tư liệu liên quan. Cùng ngày hôm đó, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám mục Hà Nội, gửi thư cho giáo phận Vinh, bày tỏ tâm tình cầu nguyện cho cuộc đối thoại giữa chính quyền và giáo phận Vinh được bắt đầu lại và tiến triển dựa trên công lý, sự thật và tôn trọng lẫn nhau. Ngày 21 tháng 9, các giám mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội cũng gửi thư cho Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, bày tỏ ước mong chính quyền và giáo phận gặp gỡ đối thoại dựa trên sự thật khách quan và sự tôn trọng lẫn nhau. Những động thái trên thể hiện sự hiệp thông sâu xa với giáo phận Vinh, đồng thời phản ánh mối quan ngại của các giám mục và giáo dân công giáo trước cách hành xử của nhà cầm quyền. Những thông tin một chiều mang tính áp đặt và thiếu khách quan về vụ việc ở Mỹ Yên không những không giúp giải quyết vấn đề, mà còn gây thêm căng thẳng giữa hai bên và sự bất bình trong cộng đồng công giáo. Vì thế, tất cả các giám mục gửi thư hiệp thông đều nhấn mạnh đến đối thoại trên nền tảng sự thật và sự tôn trọng lẫn nhau. Đây là chọn lựa căn bản của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho đời sống và sứ vụ của Hội Thánh giữa lòng xã hội. Để cuộc đối thoại ấy thật sự mang lại ích lợi cho mọi người, cần phải tôn trọng sự thật và tôn trọng lẫn nhau. Các giám mục miền Bắc còn cẩn thận viết thêm tỉnh từ khách quan khi nói đến sự thật, nghĩa là trình bày sự thật như nó là, chứ không phải như mình muốn. Sự tôn trọng ấy còn được thể hiện qua sự tôn trọng lẫn nhau, trong ngôn từ cũng như hành động. Chỉ khi đó, những va chạm và xung đột trong xã hội mới được giải quyết tận gốc rễ và đem lại bình an đích thực. Nếu không, sẽ chỉ là sự ổn định bên ngoài và bình an của nghĩa địa. Trong những ngày này, người công giáo được kêu gọi cầu nguyện tha thiết hơn lúc nào, không phải để phân định thắng thua, nhưng theo lời của Đức Tổng Giám mục Hà Nội, để cuộc đối thoại giữa chính quyền và giáo phận Vinh được bắt đầu lại và tiến triển, để cái đẹp và sự bằng yên ngự trị trên vùng đất mang tên gọi Mỹ Yên. Tin Cagliari, Italia. Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ tại Cagliari, Sardinia. Chiều 22 tháng 9 vừa qua, sau khi giả từ giới văn hóa tại Cagliari, Italia, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các bạn trẻ tại quảng trường Carlo Felice, gần bến tàu Cagliari. Tại đây, 100.000 bạn trẻ đã tụ tập ca hát suy tư và nghe chứng từ về đề tài "Con hãy thả lưới" dựa trên tin mừng theo Thánh Luca. Khi Đức Thánh Cha đến, họ đã dành cho Ngài một cuộc tiếp đón nồng nhiệt. Một số đại diện bạn trẻ đã chào mừng và xin Đức Thánh Cha trả lời một số thắc mắc. Trong phần huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa đoạn tin mừng về sự tích các môn đệ vất vả cả đêm mà không bắt được con cá nào từ hồ Galilea. Nhưng rồi Chúa Giêsu đến, gọi Phêrô, Andrê, Giacôbê và Gioan cùng với các cư phủ khác. Ngài bảo Phêrô thả lưới, nhưng ông nói: "Thưa thầy, chúng con vất vả cả đêm mà chẳng được gì." Đó là điểm đầu tiên Đức Thánh Cha muốn nói tới, là kinh nghiệm về sự thất bại. Có cái gì đó không ổn, có một sự thất vọng. Đức Thánh Cha nói, trong tuổi trẻ, chúng ta đề ra dự phóng, hướng về đằng trước, nhưng nhiều khi gặp phải thất bại, thất vọng. Đó là một sự thử thách. Cả trong giáo hội, chúng ta cũng trải qua kinh nghiệm ấy. Các linh mục, giáo lý viên, những người linh hoạt vất vả rất nhiều, mất bao nhiêu năng lực, dùng toàn lực nhưng rốt cuộc không thấy những thành quả tương ứng với cố gắng. Đức tin bị suy giảm, nhiều tín hữu không tích cực tham gia đời sống giáo hội. Nhiều tín hữu Kitô mệt mỏi và buồn sầu. Nhiều người trẻ, sau khi chịu phép thêm sức, thì không còn tham gia đời sống giáo xứ nữa. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, đứng trước thực tại ấy, chúng ta có thể làm gì? Chắc chắn một điều không được làm là để cho mình bị thái độ bi quan và nản chí đè bẹp. Các bạn trẻ không thể và không được sống mà không có hy vọng. Hy vọng là điều thuộc về cuộc sống của các bạn. Một người trẻ không có niềm vui và hy vọng thì thật là đáng lo và không còn là người trẻ nữa. Thánh Phêrô trong giờ phút nguy kịch thất bại, lẽ ra người có thể chiều theo sự mệt mỏi và nản chí, nghĩ rằng thật là vô ích và tốt hơn nên rút lui về nhà. Nhưng với lòng can đảm, thánh nhân ra khỏi mình và quyết định tín thác vào Chúa Giêsu và nói: "Vâng lời thầy, con sẽ thả lưới." Phêrô không nói: "Theo sức lực, theo những tính toán, kinh nghiệm của con, như một ngư phủ lành nghề." Nhưng người nói: "Theo lời thầy." Và kết quả là một mẻ cá lạ lùng, lưới đầy cá, đến độ suýt bị rách. Sang điểm thứ hai, tín thác vào Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói: "Chúa luôn ở với chúng ta. Chúa đến bên bờ biển cuộc đời chúng ta, gần gũi với những thất vọng của chúng ta, sự giòn mỏng, tội lỗi của chúng ta để biến đổi chúng ta. Các bạn đừng bao giờ ngừng tiếp tục cuộc chơi như những thể thao gia giỏi biết đương đầu với những vất vả của việc tập luyện để đạt kết quả. Những khó khăn không được làm các bạn kinh hãi, nhưng thúc đẩy các bạn đi xa hơn. Hãy nghe những lời Chúa nói với các bạn. Hãy ra khơi và thả lưới, hỡi các bạn trẻ sắc đê nha. Các bạn hãy luôn ngoan ngoãn đối với lời Chúa. Khi những cố gắng khơi dậy đức tin nơi các bạn đồng lứa dường như vô ích, như những vất vả suốt đêm của các ngư phủ, các bạn hãy nhớ rằng, với Chúa Giêsu tất cả có thể thay đổi. Lời Chúa đã làm đầy lưới, và lời Chúa làm cho công việc truyền giáo của các môn đệ trở nên hữu hiệu. Theo Chúa Giêsu, có nhiều đòi hỏi, có nghĩa là không hài lòng với những mục tiêu bé nhỏ, nhưng can đảm nhắm lên cao. Điểm thứ ba, hãy thả lưới bắt cá. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ Sardinia thân mến, điều thứ ba tôi muốn nói với các bạn là các bạn cũng được mời gọi thành những người ngư phủ lưới người. Các bạn đừng do dự dành trọn cuộc đời mình để vui mừng làm chứng về tin mừng, nhất là cho các bạn đồng lứa tuổi. Tôi muốn kể cho các bạn một kinh nghiệm bản thân. Hôm 21 tháng 9, tôi đã kỷ niệm 60 năm ngày tôi cảm thấy tiếng Chúa Giêsu trong tâm hồn tôi. Tôi không bao giờ quên.
Chúa đã cho tôi nghe được mạnh mẽ rằng tôi phải đi con đường ấy. Lúc đó tôi 17 tuổi. Tôi đã trải qua vài năm trước đó, trước khi quyết định đi tu, trở thành cụ thể và chung kết. Sau bao nhiêu năm, với một vài thành công vui mừng, nhưng cũng có bao năm thất bại, mong manh, tội lỗi. 60 năm trên con đường của Chúa, đi theo Chúa, cạnh Chúa, luôn luôn cùng với Chúa. Tôi chỉ nói với các bạn điều này là, tôi không bao giờ hối hận vì đã đi theo Chúa. Không phải vì tôi mạnh như tạc răng. Tôi không hối hận vì cả trong những lúc đen tối, những lúc tội lỗi, yếu đuối, mong manh, thất bại, tôi đã nhìn Chúa Giêsu và tôi tín thác nơi Ngài, và Chúa không bao giờ để tôi một mình. Các bạn hãy tín thác vào Chúa Giêsu, luôn tín thác vào Ngài và tiến bước. Sự đóng góp của các bạn thật là quan trọng cho sứ mạng của giáo hội, là rao giảng tin mừng. Người trẻ làm tông đồ của người trẻ. Hãy nói với mọi người bằng cuộc sống của các bạn và bằng niềm vui rằng Chúa Giêsu và sứ điệp của Ngài luôn thời sự. Các bạn hãy can đảm đi ngược dòng. Đừng để mình bị cuốn theo dòng đời. Gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, cảm nghiệm tình thương và lòng từ bi của Chúa là một cuộc phiêu lưu lớn nhất và đẹp nhất có thể xảy ra cho một người. Các thánh cũng như vậy. Các ngài không phải là hoàn hảo khi sinh ra, không là thánh khi chào đời. Các ngài nên thánh vì đã tín thác vào lời Chúa và ra khơi như Simon Phêrô. Các bạn hãy noi gương các ngài, tín thác nơi sự chuyển cầu của các ngài và luôn luôn là những người hy vọng. Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha còn chào thăm một số bạn trẻ, trong đó có những người khuyết tật. Rồi lúc gần 7 giờ, Ngài đáp máy bay từ phi trường Cagliari để trở về Roma. Sở cảnh sát ở Cagliari cho biết, có tới 400.000 người đã tham dự các sinh hoạt và buổi lễ do Đức Thánh Cha cử hành hôm Chủ nhật 22 tháng 9 vừa qua. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ mở công nghị hồng y thường kỳ vào ngày 30 tháng 9 này. Như đã được thông báo trước, vào cuối tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco sẽ mở công nghị hồng y thường kỳ vào ngày 30 tháng 9 này để công bố ngày phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng tiền nhiệm là Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Theo nguồn tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC, thì Đức Francisco sẽ chọn Chủ nhật 27 tháng 4 năm 2014, Chủ nhật chính lòng Chúa thương xót, để cử hành lễ phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng tiền nhiệm, Gioan 23 và Gioan Phaolô Đệ Nhị. Được biết công nghị hồng y sắp đến sẽ họp trước một ngày ủy ban các hồng y họp lần đầu tiên, để giúp cho Đức Thánh Cha trong công cuộc điều hành và canh tân giáo hội. Hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua, khi tiếp Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã đồng ý cho phép Bộ Phong Thánh công bố nghị định, nhìn nhận một phép lạ nhờ lời cầu bầu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và một cách ngoại thường và rất ít khi xảy ra trong lịch sử giáo hội cận đại, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định nâng Đức Gioan 23 lên bậc hiển thánh mà không có phép lạ đi kèm. Như thế, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được phong thánh trong thời gian kỷ lục 9 năm sau khi qua đời, vào tháng 4 năm 2005. Lúc đó, Đức Benedicto thứ 16 đã miễn chuẩn khoản giáo luật buộc giữ khoảng cách 5 năm sau khi qua đời mới được lập hồ sơ phong thánh. Một điều kỷ lục khác nữa là chính Đức Benedicto thứ 16 là vị giáo hoàng đã cử hành lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị tiền nhiệm trực tiếp của mình, vào ngày mùng 1 tháng 5 năm 2011, tức 6 năm sau khi qua đời. Phần Đức Gioan 23
qua đời vào tháng 6 năm 1963, một năm sau khi khai mạc Công đồng Vatican II, đã được Đức Phaolô Đệ Lục khai mở án phong chân phước năm 1965, liền sau khi bế mạc Công đồng vào năm 1965.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phần thứ hai, các bài học từ cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiếp theo bài viết của Vũ Văn An về các bài học từ cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco. Sau khi nhắc đến mẫu gương lòng thương xót của người Samaritano nhân hậu, Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp: trong phong cách truyền giáo, việc công bố chỉ tập chú vào những điều cốt yếu cần thiết, những điều phấn khích lôi cuốn, những điều làm tâm hồn bừng cháy như các môn đệ trên đường làng Emmaus xưa. Ta phải tìm cho ra một quân bình mới, nếu không, ngay tòa nhà luân lý của giáo hội cũng sẽ tan rã như tòa nhà bằng quân bài, mất hết nét tươi mát và hương thơm của tin mừng. Đề xuất của tin mừng phải đơn giản hơn, sâu sắc hơn và tỏa sáng hơn. Chính từ lối đề xuất này, các hệ quả luân lý sẽ phát sinh ra. Điều trên là quy chiếu thứ ba tới Thánh Kinh, tức Luca chương 24, về hành trình Emmaus, trong đó Chúa Giêsu xuất hiện với hai môn đệ đang mất hết hy vọng để đồng hành và chuyện vãng với họ mà họ không ngờ. Khi nhận ra người là ai, họ bảo: lòng ta đã không bừng bừng khi người chuyện vãng với ta trên đường đó sao, khi người mở Thánh Kinh cho ta đó sao. Để nhận ra Chúa Giêsu, ta cần một cuộc gặp gỡ, và muốn gặp gỡ cần có giới thiệu. Lòng thương xót là cách tốt nhất để giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người. Theo Matt Emerson, một nhà giáo sư thần học, thì đặc biệt thích hình ảnh giáo hội như một bệnh viện dã chiến. Theo ông, hình ảnh này không những phong phú về thiêng liêng mà còn đồng thanh với những người không tin và những ai đang đi tìm mái ấm linh đạo. Emerson cho rằng, nói tới niềm tin, hình ảnh là điều chủ yếu. Trường công giáo có trách nhiệm không những trình bày đức tin như một điều hợp lý, mà còn là điều thúc đẩy người ta tin nữa. Ông không dạy đức tin để sinh viên chấp nhận các chân lý của nó, mà còn ước ao các chân lý ấy nữa. Và không phải các ý niệm mà cả thực hành, cầu nguyện, tham dự thánh lễ, óc tưởng tượng bí tích, chấp nhận thánh giá, hồi tâm, vân vân. Ta không mong giáo sư sinh học đào tạo ra các nhà sinh học. Ta cũng không mong các giáo sư sử tạo ra các nhà sử học. Nhưng giáo sư thần học thì khác, ơn gọi của họ liên hệ tới cả tiếp nhận lẫn hội nhập, lý thuyết chính thống lẫn thực hành chính thống. Thành thực ra, ông rất biết ơn Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài đưa ra hình ảnh trên về giáo hội. Hàng ngày, ông phải đương đầu với các thanh thiếu niên hoài nghi. Với họ, chỉ những hình ảnh nào gây hào hứng, gây thắc mắc mới đáng lưu ý. Đối với các cựu tòa có rất ít thông tri hay không có thông tri nào về tôn giáo, đối với các cựu tòa có kinh nghiệm xấu về tôn giáo, hình ảnh nào về giáo hội có tính thuyết phục hơn? Giáo hội đồng nhất hóa với câu chuyện người Samaria nhân hậu hay giáo hội đồng nhất hóa với chủ trương về ngừa thai? Theo Emerson cho rằng, hình ảnh trước có sức thuyết phục hơn đối với sinh viên. Nó là ngã đường hữu hiệu hơn, dẫn tới các khía cạnh bao quát và đòi hỏi hơn của đức tin. Khi sinh viên hiểu được rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của cảm thương triệt để, Kitô giáo căn bản nói về mối liên hệ với tình yêu tối hậu, chỉ muốn họ được tự do và chịu nợ, họ sẽ dễ dàng lắng nghe việc bán hết của cải, vác thánh giá mình hay cưỡng lại cám dỗ. Họ sẽ dễ dàng hơn nhiều trong việc tiếp nhận các chủ trương của giáo hội về các vấn đề luân lý được Đức Thánh Cha nhắc đến trong cuộc phỏng vấn. Linh mục Brill Christiansen, cựu tổng biên tập America,
thì thích hình ảnh chân Chúa. Đây là hình ảnh quan trọng nhất và phổ thông nhất của Vatican Đệ Nhị. Trong suốt 20 năm, nó thường xuyên xuất hiện trong ngữ vận Công giáo, cả phụng vụ nữa. Nhưng không thiếu người ngờ vực hay dè dặt đối với nó. Đức Hồng Y Avery Dulles, trong các mô thức về giáo hội, quan tâm tới ngữ cảnh dân chủ hóa của nó. Có người sợ nó xâm hại thẩm quyền phẩm trật. Cha Christiansen cho rằng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phớt lờ nó, thích dùng chữ mô thức huấn quyền hơn. Rõ ràng, Đức Thánh Cha Francisco muốn làm mới lại hình ảnh giáo hội như dân Chúa. Ngài nói với cha Sparado, hình ảnh giáo hội mà tôi thích là hình ảnh chân thánh thiện và trung thành của Thiên Chúa. Sẽ không có căn tính nào trọn vẹn nếu không thuộc về một dân tộc. Không ai được cứu rỗi một mình như những cá nhân cô lập, nhưng Thiên Chúa lôi kéo ta vào một mạng lưới phức tạp gồm nhiều tương quan xảy ra trong cộng đồng nhân bản. Thiên Chúa tham dự năng động vào mạng lưới tương quan này. Đây quả là đạo Công giáo của căn lều vĩ đại chào đón mọi người. Không còn là một định chế, huống chi một văn phòng. Giáo hội là một cộng đồng, một mạng lưới tương quan, một cộng đồng môn đệ. Hơn thế nữa, Đức Thánh Cha Francisco còn đồng nhất hóa tính vô ngộ, coi nó như là tự thân của toàn thể giáo hội. Một cảm thức siêu nhiên nơi đức tin của mọi người cùng sánh bước với nhau. Khi đối thoại giữa giáo dân với giám mục và giáo hoàng đi theo đường này và chân thật, thì Chúa Thánh Thần sẽ trợ giúp nó. Đây quả là cái hiểu chân chính về tính vô ngộ, mà trước đây vốn được hiểu phiến diện theo quan điểm quân chủ, điều mà Trung Phúc John Henry Newman gọi là âm mưu của các giám mục và tín hữu. Điều được linh mục Christiansen lưu ý nữa là việc Đức Thánh Cha Francisco tái lập chú hóa giáo hội vào tin mừng. Tình yêu Thiên Chúa phải là tâm điểm lời giảng của giáo hội. Luân lý có chỗ đứng của nó, nhưng phải tới sau tin mừng về tình yêu và lòng thương xót của Chúa, và không nên bị ám ảnh về nó. Việc công bố tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa phải đến trước luân lý và mệnh lệnh tôn giáo. Theo Kevin Clark, đề cập tới các khen ngợi của báo chí đời đối với cuộc phỏng vấn. Tờ New York Times có phúc trình ở trang đầu, thán phục sự thành thật của vị tân giáo hoàng. Họ lưu ý nhất tới đoạn ngài cho rằng người Công giáo đôi khi quá bị ám ảnh bởi việc rao giảng về phá thai, hôn nhân đồng tính và ngừa thai, và chính ngài ít nói tới các vấn đề ấy dù bị một số giới không hài lòng. Đức Giáo Hoàng, tôi là kẻ tội lỗi, là đầu đề của trang website CNN.com trong một tường trình dẫn đầu về đời sống bản thân của Đức Thánh Cha Francisco và viện kiến của ngài về giáo hội. Tường trình mô tả chủ trương của Đức Giáo Hoàng cho rằng, giáo hội có quyền phát biểu ý kiến, nhưng không can thiệp thiêng liêng vào đời sống người đồng tính, coi đây là những nhận định mạnh mẽ có tính nổ bùng. Cuộc phỏng vấn cũng là những chuyện hàng đầu của những trang mạng khác như USA Today, Yahoo News. Tất cả lưu ý tới viện kiến của Đức Giáo Hoàng về điều tương lai của giáo hội phải ra sao. Hãng thông tấn AP trích lời ngài, ta phải tìm ra một quân bình mới, nếu không, ngay tòa nhà luân lý của giáo hội cũng có cơ bị đổ, như căn nhà bằng quân bài, mất hết nét tươi mát và hương thơm của tin mừng. Họ cũng cho rằng, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, giáo huấn tín lý về giáo huấn luân lý của giáo hội không tương đương với nhau. Về phương diện này, theo John Allen của National Catholic Reporter thì cho hay, không xa lìa tín lý truyền thống, Đức Thánh Cha Francisco chỉ cố gắng thay đổi sự nhấn mạnh của giáo hội từ kết án qua thương xót mà thôi. Còn tờ Washington Post cho rằng, trong cuộc phỏng vấn này, Đức Thánh Cha Francisco đặt khung khổ cho triều giáo hoàng của ngài. Họ bảo, nhà lãnh đạo của giáo hội Công giáo chỉ trích điều ngài coi như khuynh hướng của một số nhà lãnh đạo trong giáo hội quá chú trọng tới các quy luật nhỏ mọn, và thay vào đó đã nhấn mạnh rằng các thừa tác viên của giáo hội phải có lòng thương xót. Đức Thánh Cha Francisco nói, dân Chúa muốn các mục tử, chứ không phải các giáo sĩ hành xử như nhân viên cạo giấy hay viên chức chính phủ. Trên tờ Dish, thì Andrew Sullivan gọi cuộc phỏng vấn này là một mặc khải. Ông nói, vị giáo hoàng này không phải là vị giáo hoàng của phe phản động luôn bị ám ảnh bởi việc kiểm soát đời sống người khác, một phe từng nắm giữ phẩm trật trong suốt 3 thập niên qua. Ông ta gọi các nhận định của Đức Thánh Cha Francisco là dầu thoa cho nhiều linh hồn. Còn trên tờ Religion News Service, thì David Gibson gọi các nhận định của Đức Thánh Cha Francisco là thành thật một cách đáng ca ngợi, và chắc chắn sẽ lay động giáo hội và củng cố danh tiếng của Ngài như một nhà lãnh đạo có tính mục vụ hơn là tín lý. Còn tờ The Irish Times thì cho rằng Đức Thánh Cha Francisco sử dụng một ngôn từ cực kỳ bộc trực để định ra một sắc thái mới cho giáo hội, bằng cách cho rằng giáo hội nên là nhà cho mọi người, chứ không phải là ngôi nhà nguyện nhỏ, chỉ biết tập chú vào tín lý, giáo lý chính thống và một nghị trình hẹp hòi về giáo huấn luân lý. Còn phần linh mục Jim Martin, chủ bút tổng thể của America, cuộc phỏng vấn có 6 điều đáng lưu ý. Trước nhất là sự trung thực, chính Ngài thú nhận, lối ra quyết định độc tài và chớp nhoáng của tôi đã dẫn tới nhiều vấn đề nghiêm trọng và bị tố cáo là siêu bảo thủ, nhưng tôi chưa bao giờ là người cánh hữu. Ngài có ý nói tới thời gian làm giám tịnh dòng tên lúc mới 36 tuổi.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Góc Nhìn hôm nay xin chia sẻ với quý vị và các bạn đề tài các hình thức mới cần có để nói về Thiên Chúa. Thế giới hôm nay nhiều khi đặt ra một thách thức nữa trong công việc đánh giá chương trình khai tâm Kitô. Đó là tình trạng con người ngày càng khó có điều kiện để nghe người khác nói về Thiên Chúa và gặp gỡ những nơi, những kinh nghiệm giúp mở lòng họ ra cho đề tài Thiên Chúa. Thời gian gần đây, Hội Thánh đã từng đề cập đến vấn đề này, không chỉ bằng việc nêu ra khó khăn, nhưng còn cống hiến những giải đáp khác nhau cho thách thức này. Đức Phaolô Đệ Lục đã lưu tâm nói tới thách thức này và khẩn trương đề nghị Hội Thánh tìm ra những cách thức mới để trình bày đức tin Kitô giáo. Sự kiện này đã làm nảy sinh ý tưởng về việc loan báo ban đầu, được hiểu như là một sự phát biểu minh nhiên, hay chính xác hơn, một sự loan báo về nội dung cơ bản của đức tin. Lúc ấy, thành ngữ loan báo ban đầu được lấy và sử dụng trong việc tái cấu trúc tiến trình dẫn vào đức tin. Loan báo ban đầu có ý nhắm đến những người không có đức tin, nghĩa là những người dửng dưng với tôn giáo. Nói chung, loan báo ban đầu có nhiệm vụ loan báo tin mừng và kêu gọi hoán cải đối với những người chưa biết Chúa Giêsu Kitô. Khác với loan báo tin mừng, huấn giáo có mục đích giúp phát triển sự hoán cải ban đầu này và giảng dạy đức tin cho những người đã được hoán cải. Nhờ đó, tháp nhập họ vào cộng đoàn Kitô. Tuy nhiên, không dễ nhận ra mối tương quan giữa hai hình thức này của thừa tác vụ lời Chúa, và cũng không dễ thực hiện. Cũng không nhất thiết phải phát biểu rõ ràng mối tương quan này. Ngược lại, có thể coi mối tương quan này như là một hành động kép được kết hợp trong cùng một hoạt động mục vụ. Trên thực tế, những người đến với huấn giáo thường là những người cần sống đời sống hoán cải đích thực hơn. Vì vậy, các chương trình huấn giáo và khai tâm đức tin có thể được thêm phong phú nhờ nhấn mạnh nhiều hơn vào việc loan báo tin mừng, tức là một lời mời gọi hoán cải và duy trì nuôi dưỡng sự hoán cải này. Như vậy, hoạt động tân phúc âm hóa có thể tạo sinh lực mới cho các chương trình giáo dục đức tin hiện nay qua việc nhấn mạnh tính chất loan báo ban đầu. Như vậy, một đáp ứng trực tiếp cho thách thức này đã được thực hiện. Tuy nhiên, vượt lên trên sự đáp ứng trực tiếp này, việc phân định đòi hỏi một sự hiểu biết sâu xa hơn về những lý do tại sao nói về Thiên Chúa lại là điều xa lạ đối với văn hóa thời đại chúng ta đến thế. Câu hỏi này trước tiên đòi chúng ta phải xét xem nó liên quan thế nào tới chính các cộng đoàn Kitô giáo chúng ta. Các cộng đoàn này cần phải tìm ra những hình thức và phương tiện để nói về Thiên Chúa, để trang bị cho mình những công cụ đáp ứng những lo âu và kỳ vọng của con người thời nay, bằng cách chỉ cho họ thấy sự mới mẻ của Đức Kitô chính là món quà mà tất cả chúng ta mong đợi và là sự thành đạt niềm khát vọng vô biên của con người trong cuộc tìm kiếm ý nghĩa và khao khát chân lý. Vì vậy, tình trạng quên nói về Thiên Chúa sẽ trở nên một cơ hội cho việc loan báo tin mừng. Đời sống hàng ngày sẽ giúp chúng ta biết có thể tìm thấy những sân của dân ngoại, những nơi mà lời nói của chúng ta không chỉ được nghe thấy dễ dàng, mà còn có ý nghĩa và là một phương thuốc chữa lành những bệnh tật của nhân loại. Nhiệm vụ tân phúc âm hóa là dẫn đưa cả những người đang sống đức tin Kitô giáo lẫn những người có những thắc mắc về Thiên Chúa và đang đi tìm người, để lương tâm họ nhận ra được tiếng gọi của người. Tân phúc âm hóa là lời mời gọi các cộng đoàn Kitô tin tưởng nhiều hơn vào Chúa Thánh Thần, đến hướng dẫn họ trong dòng lịch sử. Bằng cách này, họ có thể lướt thắng cám dỗ của sự sợ hãi và thấy rõ hơn những nơi và những hoạt động mà câu hỏi về Thiên Chúa có thể được nêu lên giữa cuộc sống con người thời nay. Một hậu quả của nhu cầu nói về Thiên Chúa là khả năng và nhu cầu nói về con người. Đây cũng là một đòi hỏi của tân phúc âm hóa và trực tiếp liên quan tới nó, vì có một mối liên kết chặt chẽ giữa khai tâm đức tin và giáo dục, như lời dạy của Công đồng Vaticano thứ hai. Mới đây, Đức Benedicto thứ 16 đã xác nhận lại niềm tin này như sau. Ngày nay, có một số người hoài nghi về sự tham gia của Hội Thánh trong hoạt động giáo dục, và họ cho rằng, tốt hơn, Hội Thánh nên dồn sức lực của mình vào những lĩnh vực khác. Sứ mạng hàng đầu của Hội Thánh là rao giảng tin mừng, trong đó các tổ chức giáo dục đóng một vai trò tối quan trọng. Sứ mạng này phù hợp với khát vọng cơ bản của một dân tộc là phát triển một xã hội thực sự xứng với phẩm giá con người. Tuy nhiên, đôi khi người ta vẫn đặt dấu hỏi về sự đóng góp của Hội Thánh cho diễn đàn công cộng. Vì thế, cần phải nhắc lại rằng các sự thật của đức tin và của lý trí không bao giờ mâu thuẫn nhau. Nhờ chân lý mặc khải, Hội Thánh thanh tẩy lý trí con người và giúp họ nhận ra sự thật tối hậu như là nền tảng của luân lý và đạo đức con người. Do bản chất của mình, Hội Thánh nâng đỡ những phạm trù đạo đức cơ bản, đồng thời duy trì niềm hy vọng sống động nơi nhân loại. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 liệt kê những lý do tại sao việc rao giảng tin mừng và khai tâm đức tin tất yếu phải bao gồm hoạt động giáo dục, một công việc mà Hội Thánh đảm nhận để phục vụ thế giới. có vẻ như thời đại và các bối cảnh văn hóa hôm nay làm cho mọi hình thức hoạt động giáo dục trở nên quá khó và dễ bị chỉ trích, khiến chính Đức Giáo Hoàng phải nói đến một tình trạng khẩn trương giáo dục. Khi dùng thuật ngữ khẩn trương giáo dục, Đức Giáo Hoàng có ý nói đến tình trạng khó khăn ngày càng gia tăng, không chỉ trong hoạt động giáo dục Kitô giáo mà cả trong hoạt động giáo dục nói chung. Truyền đạt cho các thế hệ mới những giá trị cơ bản để sống và hành xử đúng đắn đang trở nên ngày càng cam go hơn. Không chỉ các bậc cha mẹ đang nhận thấy khả năng ảnh hưởng của họ đối với tiến trình giáo dục ngày càng bị xói mòn, mà cả những người tham gia chuyên môn vào hoạt động giáo dục, trước hết là với các trường học, cũng rơi vào tình trạng này. Có thể phần nào dự báo được tình trạng này trong các xã hội và các nền văn hóa bị thống trị bởi chủ nghĩa tương đối, thiếu ánh sáng sự thật. Nhiều người cho rằng nói về sự thật là việc quá nặng nề và quá độc đoán. Lối suy nghĩ này khiến họ hoài nghi sự tốt lành của cuộc đời. Làm người có ích gì không? Sống có ích gì không? Và họ hoài nghi các giá trị của các mối quan hệ và các cam kết trong cuộc đời. Trong bối cảnh ấy, làm cách nào có thể đề nghị cho giới trẻ và truyền đạt cho các thế hệ tương lai, cá nhân cũng như cộng đồng, ngay cả những yếu tố cơ bản nhất của sự ổn định và chắc chắn, những quy tắc sống, ý nghĩa đích thực của hiện hữu con người và những mục tiêu phải theo đuổi? Hậu quả là giáo dục ngày càng có xu hướng bị giản lược vào việc chỉ thông truyền cho người ta những kỹ năng nhất định và dạy cho các thế hệ sau cách thỏa mãn ước muốn hạnh phúc của họ bằng những sản phẩm của chủ nghĩa tiêu thụ, bằng sự tự thỏa mãn nhất thời. Trong tình hình này, các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục dễ bị cám dỗ từ bỏ nhiệm vụ giáo dục chuyên biệt của họ và không còn hiểu vai trò và sứ mạng được giao cho họ là gì nữa. Đó chính là tình trạng khẩn trương giáo dục. Chúng ta không còn có khả năng cống hiến cho giới trẻ và các thế hệ mới tất cả những gì chúng ta phải truyền lại cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Chúng ta sẽ còn chia sẻ với nhau về đề tài này.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Trông cây Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một khu rừng nọ có ba cái cây đang thổ lộ cho nhau nghe những mơ ước của mình. Cái cây đầu tiên nói, tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành cái tủ đựng vàng bạc châu báu. Tôi sẽ được trang hoàng với nghệ thuật chạm khắc cầu kỳ và mọi người sẽ thấy rằng tôi rất đẹp. Sau đó, cái cây thứ hai nói, còn tôi lại mơ ước có ngày sẽ trở thành một con tàu đồ sộ. Tôi sẽ đưa vua và hoàng hậu đi đến khắp mọi nơi trên thế giới. Mọi người sẽ cảm thấy được an toàn bởi con tàu to lớn và vững chãi là tôi đây. Cuối cùng, cái cây thứ ba nói, tôi muốn lớn lên trở thành cái cây cao nhất và thẳng nhất trong khu rừng. Mọi người sẽ nhìn thấy tôi trên đỉnh đồi và sẽ phải ngưỡng mộ những cành cây của tôi và họ sẽ tưởng tượng về thiên đường và Chúa. Tôi sẽ trở thành cái cây vĩ đại nhất mọi thời đại và mọi người sẽ luôn luôn nhớ đến tôi. Một vài năm sau đó, những giấc mơ của chúng tưởng chừng như có thể trở thành sự thật. Một nhóm người đi lấy gỗ đến khu rừng đó. Nhưng khi cái cây đầu tiên đến chỗ người thợ mộc, nó được làm thành một cái thùng cho những con vật nuôi ăn và để trong chuồng trâu, bò chứa đầy cỏ khô. Đây hoàn toàn không phải là những gì mà nó đã mơ ước. Cái cây thứ hai thì được xẻ ra và đóng thành một cái thuyền đánh cá nhỏ. Giấc mơ của nó là trở thành một con tàu to lớn, đồ sộ và chở những ông vua đến đây cùng kết thúc. Còn cái cây thứ ba thì được chặt ra thành từng khúc lớn và sống một mình trong bóng tối. Năm tháng qua đi, nhưng những cái cây thì không thể nào quên được giấc mơ của chúng. Sau đó đến một ngày, có một đôi vợ chồng trẻ đến chuồng ngựa, và người phụ nữ đó đã sinh con. Họ đặt đứa bé trong một cái máng cỏ khô được làm từ cái cây thứ nhất. Người đàn ông ước rằng anh ta có thể làm một cái giường củi cho đứa trẻ, và cái máng này đã làm điều đó. Lúc này, cái cây cảm nhận được tầm quan trọng của cơ hội này và nó biết rằng nó đang nâng niu một sinh linh bé nhỏ, một sinh linh còn quý giá hơn báu vật. Mấy năm sau, cũng có một nhóm người đàn ông đến cái thuyền đánh cá được làm từ cái cây thứ hai. Một trong số họ thấy mệt và muốn đi ngủ. Trong khi họ ra khơi thì có một cơn bão lớn nổi lên. Cái cây không nghĩ rằng nó đủ mạnh để bảo vệ cho những người đàn ông kia được an toàn. Trong cơn bão tố, mọi người sợ hãi đánh thức người đàn ông đang ngủ dậy. Ông ta liền đứng lên và hô to, yên lặng. Tức khắc, cơn bão ngừng hẳn. Lúc đó, cái cây mới biết rằng nó đang chở một vị vua oai nghiêm trên cả những ông vua. Cuối cùng, một người nào đó đã đến và mang cái cây thứ ba đi. Nó được mang qua những con phố, trong khi những người khác thì đang giễu cợt đi theo người mang nó. Một người đàn ông bị đóng đinh lên cái cây và được đặt ở trên cao nhất của đỉnh đồi. Vào ngày Chúa Nhật, cái cây cảm thấy rõ ràng rằng nó đủ khỏe để đứng lên từ chỗ cao nhất của ngọn đồi cùng với Chúa, bởi vì Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên cái cây đó để cứu chuộc cho nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, ý nghĩa của câu chuyện này là khi những thứ bạn mong ước, cầu nguyện dường như chưa đến theo đúng như cách bạn nghĩ, thì cũng đừng vội thất vọng và buông xuôi. Nếu biết tin tưởng và theo đuổi niềm mơ ước của mình, thì Chúa sẽ ban tặng cho bạn những món quà còn giá trị hơn thế. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết vững lòng cậy trông và tin tưởng rằng Chúa sẽ lo liệu những gì tốt nhất cho cuộc đời của chúng con, vì Ngài hằng mong cho chúng con được sống và sống dồi dào trong sự yêu thương của Ngài. Amen.
Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên người yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Đời sống nhiều khi trôi dạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai.
Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên người yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Con luôn trông cậy Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.